thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 269 với đề tài Nguyên tắc gây dựng lẫn nhau, phần thứ 20. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai dầu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Câu hỏi thứ hai: chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Câu hỏi thứ ba: mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Chúng ta đang nói đến thực trạng của các giáo sư giả là những người vốn lên mình kiêu ngạo, xem mình là người khôn ngoan, đầy lẽ thật đáng phải tin theo. Thế nhưng, khi đối diện trước phương cách thử nghiệm mà Chúa Giê-xu đã dạy, thì rõ ràng bản chất thật của họ sẽ được phơi bày. Đó chính là xem trái mà biết cây. Thực ra, khi ở trong tình trạng tự mình lừa dối mình, thì bản thân họ sẽ không tự nhìn biết hay tự đánh giá bản thân cách chân thành để nhận biết đúng sai. Thế nhưng sứ đồ Phaolô cho tín hữu Galati có thể nhìn nhận và đánh giá điều đó. Kể từ khi có sự xuất hiện của các giáo sư giả này, thì đã đem đến cho hội thánh tại Galati sự gây dựng mạnh mẽ hay là sự phân rẽ hoang mang trong niềm tin? Đó chính là những trái xấu đầu tiên sinh ra từ những cây xấu được mang tên là giáo sư giả. Một phương diện nữa mà các tín hữu Galati có thể nhìn vào để nhận định đó chính là những biểu hiện mà các giáo sư giả đang làm. Cũng như hậu quả mà họ đem đến là ngược lại hoàn toàn với mục đích mà Chúa muốn nhìn thấy trên hội thánh của Ngài, thì tại đây, việc làm của họ cũng đang đi ngược lại với điều mà Chúa muốn mọi con dân Ngài thực hiện. Đang khi mệnh lệnh của Chúa Giê-xu là hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Theo công vụ các sứ đồ chương 1, câu 8. Còn những giáo sư giả này chỉ đi quanh quẩn những nơi đã có sẵn những người con của Chúa mà tìm cách truyền đạt giáo lý sai lệch của họ nhằm lôi kéo đi theo mình. Nếu là những người phục vụ Chúa, cứu tội nhân một cách chân chính, thì lẽ ra họ cũng như các sứ đồ phải đáp ứng mạng lệnh của Chúa mà đi đến những nơi chưa có người nghe tin lành cứu rỗi để làm chứng nhân cho Chúa. Thì đằng này họ lại đi đến những nơi đã có người, nhiều tín hữu tin theo Chúa mà làm cho đức tin của họ trở nên lung lay, bội đạo. Chúa Giê-xu đã đi khắp thành thị đến thôn quê để rao giảng tin mừng cứu rỗi. Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 9, câu 35. Nhưng ngược lại, những người giảng dạy tà giáo này lại cứ xông vào những bầy chiên của Chúa để lôi kéo, thay vì đi tìm và dẫn đưa những chiên lạc về. Đây không phải là điều bất ngờ và chỉ xảy ra đối với tín hữu tại Ga-la-ti. Trong một lần khác, khi chia tay các mục sư trẻ tại thành Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô cũng đã cảnh báo về thực trạng này. Công vụ các sứ đồ chương 20 từ câu 27 đến câu 30 ký thuật như sau. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếp bầy đâu. Lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Theo công vụ các sứ đồ chương 20 từ câu 27 đến câu 30. Thực trạng này đang trở nên rất quen thuộc trong giai đoạn chúng ta đang sống hiện nay, thậm chí còn xảy ra cách mạnh mẽ, bùng phát hơn bao giờ hết. Họ có thể bao gồm những người có trình độ học vấn cao, thành công trong xã hội, thuộc lòng những câu kinh thánh rất lưu loát, đến thẳng những nhà thờ thôn quê, gặp trực tiếp mọi người, không e ngại ai, và cứ thao thao bất tuyệt để nói về những giáo lý mà họ cho là mới được Đức Chúa Trời bày tỏ. Tiếc thay, nhiều tín hữu còn non yếu trong đức tin, cạn cợt trong lời Chúa, đã sớm sa vào những giáo thuyết đó mà chối bỏ niềm tin của mình nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Thực trạng này thật như lời của Chúa Giê-xu đã cảnh báo cùng các sứ đồ, được ký thuật trong phúc âm Mác chương 13 từ câu 21 đến câu 23. Khi ấy, dầu có ai bảo các ngươi rằng, kìa, Đấng Christ ở đây, hay là Ngài ở đó, thì chớ tin. Những Christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ, phép lạ, nếu có thể được, thì họ cũng sẽ dỗ dành chính những người được chọn. Hãy giữ lấy, ta đã nói trước cho các ngươi cả. Theo phúc âm Mác chương 13, từ câu 21 đến câu 23. Khi các môn đồ đến riêng với Chúa tại núi Olive để hỏi về những dấu hiệu của ngày sau rốt sẽ đến, Chúa cho họ biết một trong những điều xảy ra là sự xuất hiện của các giáo sư giả. Đó là những người sẽ mạo danh mình mà tiên tri, thậm chí còn cho mình là Đấng Christ để dẫn dụ ngay cả những người đang ở trong hội thánh. Họ cho rằng mình đã nhận được sự khải thị đặc biệt đến với các tín hữu để giải bày về lẽ thật mà trước giờ truyền thống giáo hội đã giảng dạy sai lệch. Đáng sợ hơn, khi thủ đoạn của họ càng tinh vi và thái độ hành động lại càng mạnh bạo đến mức cuồng tín. Vì vậy cho nên, nếu không tỉnh thức, cẩn thận, thì có thể bị sa vào sự dẫn dụ của đạo dối bất cứ lúc nào. Sứ đồ Phao-lô nhìn nhận thực trạng này một cách rất tận tường và cho rằng điều đó không có gì là bất ngờ. Vì chính chúa của ma quỷ là Satan cũng là kẻ lừa dối, mạo danh làm thiên sứ sáng láng thì huống chi những kẻ giúp việc cho nó, hẳn phải đồng một cách đấy mà thôi. Thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11 từ câu 13 đến câu 15 ký thuật như sau. Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỷ Satan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì. Nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 từ câu 13 đến câu 15. Đối với các tín hữu Galati thì có thể khó có đủ kiến thức để nhận biết về các giáo sư giả. Thế nhưng bên cạnh việc nhận thấy hậu quả họ đem đến là rất tai hại, còn có thể nhìn vào hành động lẻn vào hội thánh lôi kéo tín hữu xuyên tạc niềm tin nơi Chúa Giêsu. Đó là những hành động bên ngoài biểu hiện sự gian dối bên trong, trái ngược hoàn toàn với lẽ thật mà Chúa muốn nơi mọi người con thật của Ngài. Vì thế cho nên sứ đồ Phao-lô dạy, nếu có ai dầu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Bài học áp dụng. Việc nhận biết giáo sư giả này có thể là điều không khó nhận ra đối với các tín hữu đã tin nhận Chúa lâu năm và học lời Chúa sâu nhiệm. Dầu vậy, đối với những người vừa mới tin nhận Chúa hoặc chưa sâu nhiệm về lẽ thật thì đó là những cạm bẫy rất nguy hiểm. Nhìn vào việc làm không những để chúng ta nhận biết tà giáo mà né tránh thôi, song trên một phương diện tích cực, chúng ta cũng cần phải nỗ lực học biết giáo lý của Tin Lành Chánh Giáo qua lời Kinh Thánh một cách vững vàng. Vì chỉ có cách đó là tốt nhất để những người con Chúa phân biệt được rõ ràng đúng sai mà đứng vững trong đức tin mình. Giống như khi chúng ta đã học biết những đặc điểm của tờ tiền thật thì có thể phát hiện những tờ tiền giả một cách dễ dàng. Đã khi nào chúng ta đối diện với những người thuộc về tà giáo đến để rao truyền về giáo lý của họ cho chúng ta chưa? Chúng ta có nhận thấy khả năng học thuộc lòng rất nhiều câu kinh thánh của họ không? Dù rằng đó chỉ là những lời giải nghĩa sai lệch dựa trên ý riêng của con người nhằm mục đích xấu, tuy nhiên, điều chúng ta đáng phải suy gẫm đó là sự siêng năng học thuộc lòng những câu kinh thánh của họ trên chính quyển kinh thánh mà mình đã có rất nhiều năm qua. Tại sao họ là tà giáo mà lại thuộc lòng kinh thánh rất nhiều, trong khi chúng ta thuộc về chánh giáo mà lại không nỗ lực học và ham thích học lời Chúa như họ? Liệu rằng ngày nay, khi đối diện với những người rao truyền tà giáo này, thì chúng ta có biết cách để bảo vệ cho đức tin mình hay không? Hoặc có những tín hữu nào đó đến hỏi mình những điều họ nói là đúng hay sai, thì mình sẽ giải thích như thế nào đây? Ước mong những điều này nhắc nhở và khích lệ chúng ta thêm lên tinh thần học hỏi lời Chúa. Điều đó vừa bảo vệ niềm tin cho chính mình và cũng góp phần bảo vệ cho hội thánh của Ngài. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 270 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt.
Lòng chi sức của cái gì tôi nguyện chọn dâng Giêsu tôi. Nhận được mọi quyền năng, hành trình tới chốn vinh hiến đời đời, do Ngài đưa tôi vào bình an, được mãi mãi vinh diệu ở thiên cung. Quan niệm này giúp ra bản tâm, từ dày tinh thức chiến đấu bền lòng, sau được bình an ngàn ngàn năm. Gặp được thiết hữu thỏa thích tâm tôi, quan nhân thành thật và hiền nhu, là vị thông soi mưu sĩ trọn đời, bênh vực tôi như một trạng sư. Ngài chiếu mến tôi nồng thắm khôn phai, không quyền nào chia rẽ Chúa tôi. Địa ngục sống chết cả vũ trụ này, không hề đời tôi thuộc Ngài thôi.